tôi xin diễn đọc một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chấm, tác phẩm Lạc Đường. Đề tựa Lạc Đường đã báo cho thính giả biết nội dung của truyện sẽ không theo lẽ phải của xã hội, của con người, và khác với nhiều cuốn tiểu thuyết của Hồ Biểu Chấm mà kết luận được coi là có hậu, thì trong quyển Lạc Đường, Hồ Biểu Chấm sẽ viết đến một kết luận phũ phàng của một tình tiết éo le, thảm cảnh trong một gia đình Việt Nam. Tuy truyện Lạc Đường được viết hơn 60 năm nay, nhưng thính giả sẽ thấy tình tiết ngang trái vẫn còn xảy ra trong hiện tại, tại quê nhà hay ngay tại xứ Hoa Kỳ tân tiến này. Tuy nhiên, song song với cốt truyện, quý thính giả có thể suy ra những cư xử rất là hiền hòa đúng lẽ phải ở đời của người lương thiện. Mong quý thính giả thưởng thức những khúc mắc ly kỳ trong xã hội qua ngoài bút bình dân giản dị của cụ Hồ Biểu Chấm. Lạc Đường, truyện tiểu thuyết tình cảm xã hội của nhà văn Hồ Biểu Chấm. Chương 1: Vợ trách con phiền. Trời chạng vạng tối, dãy nhà lá ở dài theo bờ kinh Derivation là một cái kinh đào từ Lăng Tô vô rạch Cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu Sài Gòn, lần lần lu mờ, làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít. Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa quần áo lang thang, đứa mặt mày dơ giấy, những người đàn bà ngồi ngoài cửa hứng mát hoặc đút cơm cho con ăn, phần nhiều hình vóc ốm o, tóc tai sụ sộp. Những người đàn ông làm ở các sở, mãn giờ đi về dập dìu, người nào cũng da nám tay chai, quang cảnh ấy cũng đủ chứng cho cái xóm này là xóm bình dân lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cặp rằng phụ trong một hãng vận tải dưới xóm Chiếu, đạp xe máy chạy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh chạc chừng 40 tuổi, nước da đen, con mắt lớn, mặt dài, trán rộng, rõ ràng là tướng mạo người khí khái, quyết đoán. Anh mặc một cái áo bành tô bố xanh với một cái quần vải đen, chân mang guốc phong, đầu đội nón trắng. Anh biết đọc và biết nói, tiếng Tây đủ dùng. Hồi trước trong nhà anh thường có bạc ngàn, nhưng vì anh mê bài bạc lỡ thua cục vốn, nên anh đi làm mướn mỗi tháng lương có 25 đồng. Vợ lớn của anh chết, có để lại cho anh một đứa con trai tên Hiệp, năm nay nó được 14 tuổi. Anh chấp nối với cô Ba Trâm, sanh được một đứa con gái nữa tên Hào, năm nay nó được 11 tuổi. Gió chiều hiu hiu mát mẻ, nước kinh cuồn cuộn chảy vỡ, tàu kéo ghe thổi súp lê vang rần, bên Sài Gòn đèn khí đã bực cháy sáng quắc. Cặp rằng Mậu đạp xe thủng thẳng chạy mà hứng cảnh, khi rung chuông cho con nít trắng, khi dở nón mà chào người quen. Thinh linh, anh gặp thím Hai Tiền, là vợ của Hai Cư làm cu ly vác hàng ở dưới bến tàu. Thím đi săn sái giữa lề đường, tay có cầm cái khăn, và đi và lau nước mắt. Anh liền ngừng xe bước xuống hỏi tím Hai Tiền rằng:
"Thưa này, hôm nãy tôi bệnh nên tôi ở nhà không có đi mua bán được. Hồi trưa con Lê đếm bánh dừa đem đi bán, nó chạy về cho tôi hay rằng cha nó té bị thùng hàng đè hết thở. Họ sửa soạn chở đem lại nhà thương thí, tôi lật đật ra đó té ra quan thầy thuốc coi rồi, vậy chở vô luôn nhà thương Chợ Rẫy. Tôi tuốt vô Chợ Rẫy mới gặp thiệt tệ nặng lắm anh bà ơi."
Quan thầy thuốc nói bệnh thế nào, có lẽ cứu được hay không?
Họ có nói đâu mà mình biết, xong tôi quay thế nặng lắm, sao chịu không nói. Cha con Lê thấy tôi thì biết, mà cứ ngó tôi rồi lắc đầu chảy nước mắt chứ không có nói được. Mặt có xanh lè, bộ mệt lắm, lại máu đâu ở trong họng một lát tuôn ra vậy cả bún.
Nghèo đi làm ăn, phải bị nguy hiểm như vậy đó, chết rồi ai nuôi vợ con? Sao tím không ở trong nhà thương với chú, lại bỏ đi về?
Họ nói ban đêm họ không có cho ở, tại tôi đói bụng nên phải chạy về kiếm ba hộp cơm, rồi khuya tôi trở vô.
ở nhà còn tiền bạc gì hay không vậy?
Hôm nay tôi bệnh, có đi mua bán gì được đâu mà có tiền. Nhờ cha con Lê đi làm kiếm bữa nào ăn bữa nấy.
Cập rằng, mẫu móc túi lấy ra 7 cắc bạc, đếm 5 cắc mà đưa cho 2 tiền mà nói rằng.
Thím lấy đỡ ít cắc để đi xe ra vô mà nuôi chú. Khuya thím trở vô nhà thương nói giùm tôi gửi lời thăm chú nghe.
2 tiền lấy mấy cắc bạc và đáp rằng.
Cảm ơn anh ba, nhờ trời á, cho cha con Lê nó mạnh, tôi đi mua bán rồi á, sẽ trả lại cho anh ba.
Cặp rằng mậu khoát tay, rồi leo lên xe máy mà đi. Một căn nhà lá 2 căn, tum húm, thấp thỏi, vách, phên, xịt sạc, mái sau muốn đổ, ở gần bến đò kinh, đó là nhà của cặp rằng mậu. Anh về tới, nhảy xuống xe, thấy trong nhà tối mò, lại có con Hào ngồi chơi trước cửa, thì hỏi rằng.
Má còn đâu?
Má nằm ở trong buồng á.
Tối rồi sao chưa đốt đèn?
Hồi nãy con muốn đốt, má nói đốt có tốn dầu nên má không cho.
Cặp rằng mậu dắt xe máy vô nhà, bóp hộp quẹt máy cho ra lửa, rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt. Ba Trâm tóc tai giả dược ở trong buồng bước ra. Tuy cô hậm hút trong cái chòi lá, tuy cô mặc cái áo cục vải trắng với một cái quần lãnh đen cũ xì, nhưng mà nước da trắng trong, mái tóc dợn sóng, tay chân dịu nhiễu, môi má ửng hồng, tuổi đã quá 30 mà sắc vẫn còn xinh đẹp. Nhan sắc này lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng.
Cặp rằng mậu thấy vợ thì nói rằng.
Chú Hai Cư đi làm, chú té bị bệnh nặng lắm, họ chở chú vô nhà thương Chợ Rẫy rồi.
Ủa sao mình hay?
Tôi mới gặp thím đây, tôi có cho thím 5 cắc bạc.
Mình nghèo mà cứ làm cái mửng đó hoài à, gặp ai mình cũng cho tiền hết á.
Chú Hai Cư gặp việc rủi ro, mình phải giúp chú chút tỉnh chứ. Mà thím 2 tiền bộ thím cũng bệnh lắm mà, mét chằng.
Nghe nói thím đào bàn hổm nay mà. Ở cái chỗ sình lầy thấp thỏi như vậy, tự nhiên là phải đào bàn, chạy đâu cho khỏi. Chẳng những là thím 2 tiền, tôi còn sợ rồi đây, tôi với con Hào cũng phải đào nữa chứ.
Cái gì mà đào? Vậy chứ thiên hạ ở đầy đó rồi sao?
Thì họ ở nhà cao ráo sạch sẽ chứ họ ở chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thỏi như nhà mình vậy đâu nè.
Ai lại không muốn ở nhà cho rộng lớn, sạch sẽ. Ngặt gì mình nghèo biết làm sao giờ?
Tại ai mà nghèo đó. Nếu hồi trước mình nghe lời tôi can gián á, mình đừng có mê sa bài bạc á, thì đâu đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy.
Thôi, chuyện xưa còn nhắc lại làm chi? Hễ mình nhắc tới chuyện đó thì chẳng khác nào mình đâm kim vô ruột tôi vậy.
Thì tại mình than nghèo nên tôi mới nói. Chứ nhắc chuyện cũ rồi bộ làm giàu được hay sao?
Con người giàu hay nghèo cũng tại cái mạng. Bởi cái mạng tôi phải nghèo. Nên năm đó trời mới khiến cho tôi sanh tâm bài bạc. Làm cho tiêu hết của tiền. Tôi chắc nếu tôi không thua thì cũng bị trộm cướp giật hết á.
Thua bài bạc hết rồi, bây giờ khéo kiếm lời mà chữa mình ha. Ăn cơm hàng chưa? Đặng tôi còn dọn cho nè.
Ở nhà ăn ra rồi chưa?
Mẹ con tôi ăn rồi. Tối ngày không có bánh hàng chi hết trơn á. Nên đói bụng. Hồi chiều cơm chín á. Cho nên mẹ con tôi ăn trước.
Thôi, để tôi đợi thằng Hiệp về rồi tôi sẽ ăn với nó luôn.
Nó đi lưu lên biết chừng nào nó về mà chờ.
Chừng nào cũng được, bữa nay tôi không đói.
Cặp rằng mậu, cởi áo bành tô để máng trong buồng. Bây giờ còn mặc cái áo thun trắng, lên võng mà nằm, đưa nghe trèo trèo. Ba Trâm kéo ghế ngồi dựa đèn ăn trầu. Ánh sáng đèn chói mặt cô ta coi thiệt là đẹp đẽ, mà cô nhai trầu cái miệng cô lại càng hữu duyên.
Trường Mậu nằm ngó vợ một hồi rồi kêu con Hào mà nói rằng:
Hào à, vô ba biểu một chút coi con.
Con Hào mặc bộ đồ hàng đen, tóc hớt bum bê, mặt mày sáng rỡ, giống hệt mẹ nó. Nó bước vô thì cha nó kéo tay lại ngồi biểu trong lòng rồi nói rằng:
Chiều nay con đi học con có bị đòn hay không vậy?
Con thuộc bài mà bị đòn giống gì?
Giỏi, ráng học nghe không con? Học đặng làm sao làm cô giáo như cô giáo của con vậy đó.
Học có chừng nào mới làm cô giáo được à?
Học cho tới chừng thi đậu, có bằng cấp, mới làm cô giáo được chứ.
Ba Trâm xen vô nói rằng:
Thư học trường tư ở trong xóm làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được? Muốn đi thi phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ.
Cập Rằng Mậu nói rằng:
Thì nó còn nhỏ, phải học trường nhỏ. Chừng nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó đến trường lớn. Chứ bây giờ, dầu mình cho nó học ra trường lớn, nó cũng phải ngồi lớp nhỏ. Kết gì đâu mà phải đi xa. Để nó học một vài năm nữa rồi sẽ liệu chứ.
Ba Trâm thở ra, giọng buồn rằng:
Thấy con Hảo tôi rầu hết sức. Con người ta 11 tuổi, đã ngồi lớp nhì lớp nhất rồi. Còn nó thì lục đục ở dưới lớp chót. Chẳng nói ai đâu xa hết trơn á nè. À, đến con Tư, con của con Tư á, là con kẹt khách. Mà nó cũng hơn con Hào nữa. Hổ thẹn biết chừng nào đi.
Hơi nào mà phân bì, thủng thẳng nó học á, có gấp gì đâu.
Thủng thẳng rồi nó già làm sao mà học được nữa. Chứ chi mình mướn phố ở bên cầu kho hoặc là ngoài chợ ông Lãnh đi. Mình ở thì nó học trường cầu kho, hoặc là trường đóng cát, tiện biết chừng nào. Con của con Tư nhờ cha của nó ở ông Lãnh, cho nên nó học mới mau đó chứ.
Tôi cũng biết ra như vậy lắm chứ. Nhặt mình ăn lương ít, còn phố xá ở miệt bển mắt quá, làm sao mà mướn nổi.
Vợ chồng con Tư không có ra gì, coi thế mà làm ra tiền nhiều. Con của nó ăn mặc phủ phê.
Con Hào vỗ vai cha nó mà nói rằng: Tháng này ba lãnh lương rồi ba mua cho con một chiếc vàng hay không ba? Dòng chạm như con kiên đeo vậy đó, con muốn quá
à. Dòng mắc tiền lắm, ba mua sao nổi con?
Ba của con kiên mua cho nó đó sao?
Cặp Rằng Mậu dây mặt vô vách, không trả lời được. Ba Trâm ngồi xỉa thuốc và than rằng:
Con đến bây giờ rồi, mà không có một phân vàng ở trong mình nữa. Phận của tôi chẳng nói làm gì. Có vàng đeo chơi, bằng không thì thôi. Tội nghiệp cho con Hào. Nó thấy con người ta đeo vàng. Nó muốn ngó, coi bộ thấy thương quá.
Cặp Rằng Mậu cứ dây mặt vô vách, không nói một tiếng chi hết.
Xin yêu thương đến trong hồn tôi.
Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lạnh lót, hút gió theo điệu bản đường Hành Vân, rồi thằng Hiệp hăng hái bước vô nhà. Nó mặc một cái quần vải đen, hai ống cục trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ mà lại dơ, hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn, trên đầu nó lại đội một cái nón nỉ đen, nón cũ quá nên vành sụp xuống, còn dây băng đứt đâu mất. Nó vừa bước vô cửa thì nó đứng chặn miệng mà cười, lòi hai hàm răng trắng trong mà nhỏ sức. Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha nó, thì nó bước lại, móc trong túi, lấy ra một gói giấy mà đưa cho con Hào mà nói rằng:
Anh à, có mua cho em một cái bánh sữa đây, em ăn đi.
Cặp Rằng thấy vậy ứa nước mắt. Thằng Hiệp móc túi nữa, lấy hai cắc bạc mà đưa cho Ba Trâm. Tiếng xu vẫn còn khua trong túi, rỗn rõ. Con Hào hỏi rằng:
Bên nay anh bán nhật trình khá lắm hay sao mà xu nhiều dữ vậy?
Mới thay kiếm được 4 cắc, xài hết 1 cắc 3, còn có 2 cắc 9 à.
Dữ không? Anh cho em một xu đặng sáng mua khoai lang ăn.
Thằng Hiệp móc xu ra đếm rồi đưa cho con Hào 2 đồng xu mà nói:
cho em 2 đồng đây, còn 7 đồng để sáng anh ăn bánh, mà đi bán được trình chứ.
Ba Trâm đứng dậy bước vô trong và kêu thằng Hiệp mà nói.
Hiệp à, bưng đèn vô đây, đặng tao còn dọn cơm cho mang.
Cách chẳng bao lâu, thằng Hiệp bưng ra một cái mâm chỉ có một tượng cơm, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm trên bàn, thì kế Ba Trâm bưng đèn ra theo, tay lại có cầm 2 cái chén và 2 đôi đũa. Cô ta nói trỏng rằng,
thôi ăn cơm đi, khuya rồi.
Cặp rằng Mậu buông con hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà dòm mâm cơm. Anh ta châu mày mà nói rằng,
ăn cực quá.
Có đi chợ được đâu mà ăn sướng. Hôm nay con hào nó thèm thịt, có dám mua đâu.
Con hào nằm đưa tòn trang trên võng, nghe mẹ nói như vậy thì nó nói tiếp rằng, đầu tháng ba lãnh lương rồi ba mua thịt heo ăn nghe không ba? Hôm bữa con biểu má mua hoài mà má không chịu mua. Cặp rằng Mậu không trả lời, cứ ngồi lại bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp. Ba Trâm gật đầu, đáp với con hào rằng,
để ba con lãnh lương rồi, má sẽ mua thịt heo cho con ăn. Con ăn bánh đi, thôi uống nước, rồi còn đi ngủ đặng sáng đi học.
Con hào vâng lời, đi uống nước rồi đi vô buồng. Thằng Hiệp ngồi ăn cơm với cha nó, rau luộc chấm với nước cá, mà nó ăn ngon lành, bộ mặt coi rất hân hoan. Nó thấy cha nó không vui, thì nó hỏi rằng,
sao ba không mua vé số? Số gì? Số tương tế họ bán đó. Trúng đập đất 10.000 lận ba. Ba liều 1 đồng bạc mua thử một số, mai trúng thì ba giàu to. Dễ gì mà trúng. Vậy chứ họ trúng nó sao? Họ trúng được thì mình cũng có thể trúng vậy chứ. Chớ chi con có 1 đồng bạc, con mua một số liền. Nếu con trúng độc đắc, thì sướng lắm à. Nếu con trúng số rồi con làm giống gì? Trước hết con thôi làm nghề bán nhật trình. Tuy bán nhật trình không phải cực khổ hay xấu hổ gì, mình thả đi chơi các nẻo đường, rau bậy bạ mà kiếm cũng đủ cơm ăn. Xong mình trúng số được bạc muôn, thì cần gì phải theo nghề ấy nữa, phải không ba? Ừ, không đi bán nhật trình nữa, con ở nhà rồi con làm việc gì? Con đi học chứ. Học thứ gì? Con học chữ Tây cho giỏi, rồi con học chữ Ăn Lê, đặng lớn con làm nu ba. Mà hãy trúng số rồi thì con không cho ba đi làm nữa. Làm cực khổ mà lại bị tiếng nặng, tiếng nhẹ. Làm chi? Con muốn phố tốt bên Sài Gòn cho ba ở. Con bắt ba ở không đi chơi, không cho ba làm việc gì hết á. Ở nhà không mà ăn, chừng hết tiền rồi làm sao? Dễ hết đâu, trúng 10.000 đồng, dầu ăn xài nhiều đi nữa, thì cũng 5-10 năm mới hết. Chứ có lẽ nào 1-2 năm mà hết được. Mà chừng hết tiền thì con giỏi rồi, con làm mà nuôi ba được, có sao đâu mà sợ.
Cặp rằng và riết cho hết chén cơm, rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba Trâm đi vô buồng, vừa đi vừa nói rằng,
Hiệp, ăn đi, rồi dọn rửa giùm một chút sẽ đi ngủ nha ông con.
Hiệp gật đầu, ngồi ăn cho hết tượng cơm, ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui hoài. Chừng ăn xong, nó mới bưng hết chén dĩa đem ra sau mà rửa, rồi úp vào sóng tử tế. Nó bưng đèn trả ra ngoài, thì thấy cha nó miệng ngậm điếu thuốc, đương lấy cái áo bành tô bố, xanh mà mặc. Nó bèn hỏi rằng,
ba đi đâu mà bận áo vậy ba? Đi làm. Đi làm ăn đêm nữa sao? Ừ.
Cặp rằng Mậu dắt xe máy đem ra ngoài sân rồi mới đốt đèn. Thằng Hiệp đi theo ra đó. Cặp rằng Mậu dặn rằng,
vì con có hỏi ba, thì con nói ông chủ sai ba đi xa, không biết chừng 5-3 bữa ba mới về.
Nói dứt lời rồi leo lên xe máy đạp đi tuốt.
Chương 2. Thí thân liều mạng. Lối 3 giờ khuya, trên bờ lộ, dọc theo mé kinh The River Song, vắng teo, không có một bóng người qua lại, không nghe tiếng chó sủa. Mà những nhà ở đây theo dọc đường cũng im lặng, cửa gài kín mít. Cặp rằng Mậu lén đi trên các đường ấy, vừa đi vừa chăm chỉ, dòm phía trước mặt, một lát lại ngoáy lại, ngó ở phía sau lưng. Dường như sợ người ta đón hoặc là người ta theo mình vậy. Đi ngang qua nhà hai cư, anh thấy trong nhà có đốt đèn, lại nghe tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người ở trong nhà thấy dạng anh hay sao, nên anh bước tránh qua phía bên kia đường, rồi đi nhẹ nhẹ, không dám cho đụng đất. Mà chừng qua khỏi rồi, thì anh lại dừng chân, suy nghĩ một chút, rồi sáng sớm trở lại. Bước vô cửa, hai cư đứng dòm vô nhà và kêu nhỏ nhỏ.
Thiếm ai à? Thiếm hai, có việc gì mà thiếm khóc vậy thiếm hai?
Tiếng khóc dứt, hai tiền mở cửa, thấy cặp rằng mậu thì bẹo bạo nói rằng.
Anh ba ơi, ba con Lê mất rồi, anh ba.
Cặp rằng mậu bước vô nhà, đứng trệt qua chỗ lối và hỏi rằng.
Chú mất hồi nào?
Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây.
Chết cha trong nhà thương hay sao?
Thì nằm ở trong mấy bữa rày, tưởng quan thầy thuốc cứu được, té ra bệnh càng ngày càng thêm nặng, chịu không nổi, phải chết.
Bây giờ thím tính làm sao?
Tôi có biết tính giống gì đâu. Hồi tối họ dặn tôi muốn lãnh xác gì mà chôn á, thì sáng mai vô mà lãnh, còn á không lãnh thì trưa mai á trong nhà thương họ chôn.
Thím tính lãnh xác về không?
Tôi muốn như vậy lắm, ngặt á, hệ lãnh xác đem về á, thì phải làm đám ma, phải xin phép, phải mướn đất mà chôn cất, tốn hào lùng lắm, tôi nghèo á, tôi làm sao nổi, còn á, mà nếu để trong nhà thương họ chôn, thì hất hủi thân của cha con Lê, tội nghiệp lắm. Từ hồi hôm á, bây giờ tôi điên trong bụng, không biết làm sao cho được. Chứ chi tôi có một hai chục đồng bạc á, tôi mua một cái hòm và giải xô chút đỉnh nó đem cho nhà thương cậy họ liệm cho kính, rồi á khiêng á đi chôn luôn á cũng còn ấm cúng một chút.
Hai tiền nói tới đó rồi tủi trong lòng nên khóc rống lên. Cặp rằng mậu đứng nép vào vách, khoát tay ra dấu biểu hai tường đừng có khóc và nói nho nhỏ.
Trong nhà có ai không?
Không.
Con Lê đâu?
Nó ngủ ở trong buồng á.
Cặp rằng mậu liền xây mặt vô vách, móc túi, lấy ra một bó giấy bạc 20 đồng, rút một nắm, không biết mấy tấm, mà cầm trong tay, rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại. Việc rồi, anh mới dây ra, đưa nắm giấy bạc cho hai tiền mà nói.
Thím cất cái này đặng lo chồn cất chú.
Hai tiền đưa tay nắm lấy nắm giấy. Thấy nhiều quá thì giật mình nên ngó mậu mà nói rằng.
Anh ba, đưa chị nhiều quá vậy, chân dài chỗ cũng đủ mà.
Cặp rằng mậu khoát tay biểu đừng nói. Hai tiền nói ráng.
Cảm ơn anh ba quá, em biết làm sao mà trả ơn được.
Cặp rằng mậu khoát tay nữa và nói nhỏ.
Tôi thấy chú hai nghèo mà bị việc rủi ro đến bỏ mạng nên tôi thương, tôi giúp cho thím thống tán chú. Tôi dặn thím một điều này gắt lắm, thím phải kín miệng, đừng nói cho ai biết sự tôi đưa tiền cho thím đây. Hễ thím nó ra thì là thím giết tôi đã, thím nhớ không?
Hai tiền gật đầu. Cặp rằng mậu liền bước ra ngoài, biểu hai tiền khép cửa lại. Hai tiền ngó theo thì thấy hai túi áo bành tô của mậu kè nè đầy nhóc, xong không hiểu đựng những cái vật gì. Cặp rằng mậu ra lỗ đứng ngó trên dưới, rồi xăm xăm đi riết lên phía bên đò kinh. Về bến nhà, anh thấy trong nhà im lìm tối mò. Anh đi dọc theo vách đầu sông mà vô phía sau, rồi mở cửa sau mà vô nhà. Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước, rờ đụng cái đèn, bưng đèn vô buồng, mà để trên một cái khế, rồi bóp hộp quẹt mái cho ra lửa mà đốt đèn. Anh dở mùng lên thấy bà Trâm đang ngủ với con Hào, thì nắm tay bà Trâm mà kéo. Bà Trâm giật mình mở mắt, ngó thấy chồng, thì ngồi dậy. Ôi, dèo nào vậy? Đi đâu mà biết mấy bữa rày à? Cặp rằng mẫu khoát tay, biểu đừng nói. Thấy cái đèn cao ngọn thì vặn bớt xuống lu lu, rồi móc trong túi áo bành tô, lấy ra mấy bó giấy bạc, mà bỏ trên kế, giấy 100 có, giấy 20 có, giấy 5 đồng cũng có. 300 thấy bạc nhiều quá thì chóa mắt, nên vùng đứng dậy hỏi nhỏ. Tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Cặp rằng mẫu khoát tay nữa, anh không nói gì hết, lại cởi áo bành tô ra. Trong mình chỉ còn bận một cái áo thun mát thôi. Trong áo thun lại có mấy gói độn u lên từ trước tới sau. Anh rút áo thun lên, thì mấy gói rớt xuống đất. 300 chụp lượm, đem để trên kế. Thì mấy gói ấy đều là 100 đồng. Cô run lẩy bẩy, nửa mừng nửa sợ. Mừng có tiền bạc nhiều, lại sợ không biết có xài được hay không. Cha chả, bạc tiền ở đâu mà nhiều quá vậy hả? Đem về nhà đây, biết có hại gì hay không? Cặp rằng màu lấy áo bành tô mà bận vô lại mà nói rằng.
Mình phải làm thế nào để giấu hết tiền này, liền bây giờ đi. Làm cho mau, để trễ không được.
Trời ơi, biết giấu ở đâu bây giờ? Tôi lén đem qua gửi Tư được không?
Mình liệu thế nào cũng được, miễn giấu cho nhem thì thôi. Chớ trong nhà sợ họ xét. Họ lấy hết rồi họ bắt tới mình nữa.
Cha chả, biết làm sao bây giờ?
Kiếm cái gì mà đựng đi cho mau.
Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ? Thôi, để lấy cái giỏ mày đựng áo quần đó, đựng đỡ nha. 300 liền bước lên giường, vói xách cái giỏ mày. Cái giỏ tuy nhỏ, song có khóa chắc chắn, cô móc túi, lấy ra một chìa khóa nhỏ, mà mở giỏ, xách mấy cái áo ra, rồi cặp rằng mậu, phụ để mấy bó giấy bạc vô. Bạc xách ở dưới, áo xách lên trên, khóa giỏ lại. 300 bỏ chìa khóa vô túi, rồi hỏi chồng. Bây giờ biết chỗ nào mà giấu cho kín? Thôi, để tôi xách cái giỏ ra gửi thằng Tư dễ hơn á. Gửi cho nó có được không đây?
Tôi tỏ thiệt với mình, vì tôi thấy vợ con nghèo cực, tôi chịu không được, nên tôi cướp việc của người ta đem về cho mình đó. Mình phải liệu thế nào, cất để dành mà xài, và nuôi con, liệu thế nào tự ý mình, miễn là đừng có để mất hết, hoặc họ bắt họ lấy lại hết.
Mình làm việc như vậy, biết có hại chi tới mình hay không đây?
Thân tôi không kể gì, dù bị đầy hay chết chém tôi cũng cam tâm, miễn là mình với hai đứa nhỏ được sung sướng thì thôi. Thà tôi thí cái mạng của tôi cho vợ con được giàu có, sung sướng, chứ tôi sống mà phải cực khổ hết cả nhà, thì sống có ích lợi gì?
Chồng nói như vậy, mà 300 cứ đứng ngó cái giỏ, không nói được một lời tạ ơn. Cặp rằng mậu châu mày nói tiếp rằng.
Tôi phải đi liền bây giờ đây, chớ nhà không tiện, mà hãy tôi đi, thì sợ tôi không gặp mình nữa được. Vậy tôi xin nói với mình một điều này, tôi gửi thằng Hiệp lại cho mình, thuở nay nó không có mẹ, mà kể từ bữa nay, nó lại không còn cha nữa. Tuy mình không đẻ nó, song mình có công nuôi dưỡng nó, từ nhỏ cho tới bây giờ, thì mình cũng là mẹ nó. Vậy tôi xin mình nghĩ tình tôi, mà thương yêu dạy dỗ nó giùm tôi. Hãy việc của tôi làm đây mà ếm được, thì chẳng nói làm chi. Còn nếu có đổ bể ra mà tôi phải bị hại, thì mình ở nhà, ráng bảo bọc cho nó, cũng như con Hào vậy. Chuyện tòa xử rồi, mình sẽ lấy lần số bạc này ra mà xài. Lấy mỗi lần một mớ, đặng khỏi bị người ta nghi. Đừng có cho thằng Hiệp đi bán nghịch trình nữa. Cực khổ thân nó, tội nghiệp. Mình kiếm trường cho nó đi học, đặng nó biết chữ với người ta. Mình hãy nhớ mấy lời tôi dặn đó nha. Nếu mình làm y như vậy, thì dẫu tôi chết tôi cũng vui lòng, mà tôi lại còn cảm ơn mình lắm.
Cặp rằng mẫu nói tới đó thì rưng rưng nước mắt. 300 cũng cảm động, xong đứng chân chân chứ không nói tiếng chi hết. Cặp rằng mẫu mới bưng cái đèn đi ra phía trước, thấy thằng Hiệp nằm ngủ trên cái võng, quần áo lang thang, đứng ngó một hồi. Rồi lắc đầu trở vô buồn, nước mắt tuôn dầm về. Anh dở mùng, rọi con Hào, rồi mới để đèn lên trên ghế mà nói nhỏ với vợ rằng:
"Thôi, để tôi đi. Gần sáng rồi, nếu ở trễ sợ người ta ngó thấy. Ai có hỏi tôi thì mình cứ nói tôi rầy lộn với mình, rồi tôi đi đâu mất mấy bữa nay rồi, không về nhà. Dặn sắp nhỏ cũng phải nói như vậy nghe không? Thôi, tôi đi. À, hễ tôi đi rồi mình kiếm chỗ mà giấu, hay là gửi cái giỏ tiền đi nha."
Ba Trâm gật đầu, cặp răng mậu dở cửa sau mà bước ra ngoài. Xong đi được chừng vài bước, rồi anh lại trở vô nhà. Ba Trâm đương mở cái giỏ tính đếm bạc, bỗng thấy chồng trở lại thì chân hững. Mậu bước lại ôm vợ vào lòng, mà hung hai ba cái, rồi nói nhỏ rằng:
"Tôi thương mình lắm, dầu thế nào mình cũng đừng quên tôi nha."
Ba Trâm gật đầu lia lịa, Mậu cười, rồi mới đi. Ba Trâm đứng suy nghĩ một hồi lâu, dỡ cái giỏ lên mà coi bạc nữa, rồi mới chịu khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi, cô bưng cái đèn đem để trên bàn ngoài trước mà tắt, rồi trở vô buồng, xách giỏ, dỡ cửa sau mà ra ngoài. Ra lộ đi được một khúc, cô thấy có một người lớn, với một đứa nhỏ, phía dưới đi lên, săn sái đi theo cô. Cô hồi hộp, nên đứng lại, rồi để cái giỏ bên đường, làm bộ đội khăn. Người lớn đi tới, vụt hỏi rằng:
"Chị Ba phải không?"
Ba Trâm coi lại, tẻ ra. "Mẹ con hay tiền?" Cô vững bụng mới hỏi rằng: "Hỏi thím hai mà tưởng ai chứ, thím đi đâu khuya vậy? Nghe nói chú nằm nhà thương, vậy giờ chú mạnh hay chưa?"
"Cha con Lê chết rồi chị Ba, mẹ con em ở vô nhà thương đặng lo chôn cất đây."
"Tội nghiệp chú hai quá, gặp việc rủi ro đến bỏ mạng. Chú năm nay được mấy tuổi rồi?"
"Mới có 35 tuổi à."
"Còn nhỏ quá. À, không biết năm giờ chưa ha?"
"Còn khuya mà, bây giờ chừng 4 giờ."
"Ồ, vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ. Ờ, tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện, đường vắng teo à. Thôi, chị em mình đi đi cho có bạn ha." Ba Trâm với mẹ của Hai Tiền đi trên đường. Hai Tiền thấy Ba Trâm xách cái giỏ, xong không hỏi giỏ gì, ra tới bến đò Cầu Kho. Mẹ con Hai Tiền đi bộ vô chợ lớn, còn Ba Trâm thì nói đi chợ đuổi, mà lại xách cái giỏ bè bè đi ra phía cổng lãnh.
Chương 3 bị bắt. Gần 2 giờ chiều, con Hào sửa soạn đi học, ôm sách vở bước ra cửa, thì Ba Trâm kêu nó lại mà nói rằng:
"Thôi, đừng có đi học con, ở nhà nghỉ ít bữa đi."
Con Hào khỏi đi học thì nó mừng, nên lật đật đem cất sách vở và hỏi mẹ nó rằng:
"Ở nhà chừng 3 giờ rồi, đi học phải không má?"
"Ừ."
"Ba đi đâu mấy bữa rồi, không thấy ba về nhà vậy má?"
"Đi đâu ổng có nói cho đâu mà biết. Bữa hổm á, nói với thằng Hiệp, sao đó, rồi đi mất mấy bữa rồi à, có thấy tâm dạng gì đâu."
"Con hồi khuya má đi đâu mất à, con thức dậy không thấy má con sợ quá, má đi đâu vậy má?"
"Đi mua đồ ăn về cho con ăn hồi sớm mới đó, chứ đi đâu. Nè, ai có hỏi ba con á, thì con nói là ổng đi đâu mất 3-4 bữa rồi, không có về nhà nha. Còn như mà họ hỏi má có đi đâu hay không á, thì con nói má ở nhà hoài à, không có đi đâu hết á."
"Sao vậy má?"
"Thì cứ nói như má dặn vậy. Con nói vậy, ba con ở tù chết."
"Con cái giỏ đựng quần áo má để trong mùng đó, sao đâu mất cơ, tự số mơ tới giờ, con không có thấy nữa."
"Má bán lấy tiền mua đồ ăn cho con đó. Con cũng phải giấu chuyện này nha, đừng có nói cho ai biết hết."
"Nói làm chi, nói cho họ biết ra rồi họ cười mình, phải không má?"
"Ừ."
Hai mẹ con nói chuyện tới đó, thì Sáu Thêm làm cu li hãng gạo ở ngoài bước vô hỏi rằng:
"Có chị Ba ở nhà hay không?"
"À, có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu?"
"Anh Ba bị lính bắt về bót rồi chị Ba."
"Úi, bị bắt hồi nào?"
"Mới bắt tức thì đây. Tôi gặp anh Đương bị lính còng mà đem lên xe, nên tôi lập tức chạy về cho chị hay đây."
"Trời ơi, làm cái giống gì mà bị bắt?"
Có biết đâu anh có đánh lộn với ai hay không?
Không có đâu, anh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rồi. Làm cái giống gì qua có biết đâu.
Đầu chị lên bót lóng nghe thử coi anh bị tội gì.
Ừ, rồi để qua đi chứ.
Sáu thêm từ giả mà về, Ba Trâm nằm lên trên cái giọng mà đưa tòn ten, không tính đi kiếm chồng. Con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ, nên đứng buồn hiu, không nói một tiếng chi hết. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà Ba Trâm. Con Hào ngó ra thì thấy hai người biện tay với bốn thầy đội Việt Nam đang leo xuống xe, lại có cha nó trong đám người ấy nữa. Nó vụt nói lớn, ba về kìa má, mà sao có lính đi theo đông quá. Ba Trâm vụt ngồi dậy chạy ra cửa. Thì quả, thấy ông cò và lính đương dắt chồng chị vô nhà. Cô đứng nép một bên cửa, con Hào chạy lại níu áo mẹ nó mà đứng gần đó. Một thầy đội kêu Ba Trâm hỏi rằng,
con kia, mẹ con mày ra ngồi giữa mé lộ đây nè, ngồi đó chờ, đừng có đi đâu nè.
Mẹ con Ba Trâm riu riu ra ngồi bên lề đường, có một thầy đội đứng giữ. Một thầy đội khác dắt cặp rằng mậu vô nhà, biểu ngồi dưới đất rồi đứng một bên mà giữ. Còn ông cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng trong nhà. Họ bưng bàn, dẹp ghế, họ khiêng chổng mở mùng, họ mò từ tấm vách, họ lần kiếm trên mái nhà, họ xom đất, họ rọi đèn, họ lục soát từ nhà trên xuống nhà bếp. Mấy chỗ hẻm hóc, họ lại càng kiếm kỹ, không bỏ sót một chỗ nào hết. Xét trong nhà rồi, lại xét tới ngoài sân, xét tới sau hè nữa. Xét tới chiều, mà không kiếm được vật chi hết, ông cò mới kêu Ba Trâm vô biểu, rồi thầy đội làm thông ngôn mà nói rằng,
chồng mày chém người ta mà giật bạc đem về giấu ở đâu? Mày phải chỉ cho mau.
Bẩm ông, chồng tôi làm sự gì, tôi đâu có hay biết đâu. Vợ chồng rầy lộn với nhau, ông bỏ đi mấy bữa rồi, không có về đây.
Ông cò đưa tay muốn đánh Ba Trâm, sao ông không đánh mà lại nạt rằng,
mở lao.
Bẩm ông, tôi nói thiệt, nếu mà ông không tin á, ông hỏi thử chồng xóm coi, mấy bữa rồi có ai thấy chồng tôi về đây hay không?
Nó về ban đêm mà, chồng xóm làm sao mà thấy được?
Bẩm ông, không có về hồi nào hết, nếu có về á, đầu ban đêm đi nữa, thì cũng có một hai người thấy chứ, thiệt không có.
Ông cò dậy, dắt Ba Trâm ra ngoài, rồi dắt con Hào vô. Con Hào sợ, run lập cập, thấy cha nó ngồi dưới đất mà nó không dám ngó. Ông cò biểu hỏi nó rằng,
hôm nay cha mày ở nhà hay là có đi đâu không?
Ba tôi đi đâu mấy bữa rồi, không có về nhà.
Đi hồi nào?
Đi hôm bữa, đi ban đêm.
Đi bữa hổm là bữa nào?
Tôi không có nhớ.
Phải đi hồi hôm này hay hay không?
Không, đi lâu rồi.
Chừng mấy bữa rồi?
4-5 bữa rồi.
Đi rồi có trở về không?
Không.
Ông cò rùng vai, kêu một thầy đội mà sai đem con Hào ra ngoài, rồi đi hỏi chòm xóm coi mấy bữa rầy có ai thấy cọc rằng mẫu về hay không. Ông lại dây qua, hỏi cọc rằng,
mấy bữa rầy mày không có về già vậy chứ mày đi đâu? Tôi rầy lộn với vợ tôi, hôm nay tôi không về nhà, tôi ở dưới nhà tám thiệt. Tám thiệt ở đâu? Thám thiệt là một sở với tôi, nhà dưới xóm chiếu á. Hôm này mày có ở đó hay không?
Có. Đêm hồi hôm tôi ngủ tại nhà tám thiệt tới sáng.
Mày ngủ nhà tám thiệt mà sao lính lại lượm cái xe máy mày ở gần chỗ máy chính cùng bị giật bạc?
Xe máy của tôi mất hôm nay. Mày mất xe máy mày có cớ bớt hay không?
Không, việc nhỏ mọn nên tôi không cớ.
Thầy đội mà ông cò sai đi nãy đó, thầy trở về nói rằng mấy người ở gần đây đều khai mấy bữa rày, không thấy cặp rằng mậu về nhà. Ông cò biểu một thầy đội nói với mậu nữa rằng,
nếu mấy bữa rày mày không có về đây, tức thì tiền bạc mày giật của người ta hồi hôm mày đem giấu chỗ khác, giấu chỗ nào mày phải chỉ liền bây giờ. Nếu mày không chỉ tao đánh mày chết à. Trời đất ơi, tôi có giật bạc của ai hồi nào đâu mà biểu tôi chỉ. Mày cứ chối hoài hả?
Ông cò vừa nói vừa tống cho Mậu một bạt tai chảy máu răng, rồi hăm rằng.
Để rồi mày coi tao.
Ông lại biểu người biện tay dắt Mậu ra xe, ông với mấy thầy đổi cùng ra theo. Lúc ấy mặt trời đã chen lặng, thợ thuyền đi làm về dập chiều, ai thấy nhà Mậu có lính tới đông cũng đều đứng lại mà ngó. Khi Mậu ra tới lộ, anh thấy vợ con đứng đó, vì có lính cặp hai bên nên anh không dám nói chuyện, xong anh ngó con rồi ngó vợ, cười chúng chím, không lộ sắc buồn hay lo lắng chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi, thì xe chạy thẳng xuống xóm Chiếu. Chòm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi, chừng thấy xe của cò và lính đi rồi, mới áp lại hỏi Ba Trâm tại cớ nào mà Mậu bị lính bắt. Bây giờ Ba Trâm mới khóc thút thít mà nói rằng,
Tôi có biết chuyện gì đâu. Giận tôi rồi ổng bỏ nhà đi mấy bữa rày. Làm việc gì mà bị bắt, tôi đâu có hiểu đâu.
Có người nói rằng, chắc cả là đánh lộn ở đâu đó bị họ khai nên cò bóp bắt chứ gì.
Đánh lộn thì lính bắt giam mà tra hỏi rồi giải tòa chứ xét nhà làm gì. Cò bóp đến xét nhà đây á, tôi sợ là họ nghi về cái vụ trộm cướp nào đó chứ.
Chòm xóm bàn luận một hồi rất lâu rồi thủng thẳng rút đi về nhà. Trong đám đó có hai Tiền, chị ta chảy nước mắt chứ không nói chi hết. Ba Trâm trở vào nhà, thấy bàn ghế giường chỏng nghênh ngang như nhà hoang, bèn lo dọn dẹp, rồi lại lên võng mà nằm. Con Hào hỏi mẹ nó rằng, họ kiếm giống gì trong nhà mình vậy má? Ba Trâm lặng thinh một hồi rồi đáp rằng,
ai biết họ kiếm cái giống gì?
Con thấy ông cò con sợ quá à.
Thôi, mình có tội gì đâu mà sợ con.
Họ dắt ba đi đâu, chừng nào họ thả ba về má.
Thì mai mốt họ thả.
Thằng Hiệp đi bán nhật trình về, nó bước vô, cũng đưa một cái bánh cho con Hào như mấy bữa trước, rồi cười ngõ ngoẻn. Con Hào liền nói với nó rằng, ba bị lính bắt rồi, anh Hiệp ơi.
Bắt hồi nào?
Bác hồi nào không biết, mà cò với dưới lính dắt về nhà lục kiếm cùng hết, rồi chở ba đi nữa, mới đi hồi nãy đây. Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ, nó dây lại thấy Ba Trâm nằm trên võng, bèn hỏi rằng,
tại sao ba tôi bị bắt vậy?
Mấy bữa rày đi làm cái giống gì ở đâu, rồi bị bắt, tao ở nhà tao có biết đâu.
Họ có dắt ba tôi về đây rồi họ xét nhà nữa sao?
Chứ sao, họ xét nhà làm tan hoang hết trơn.
Hiệp đứng suy nghĩ rồi nói rằng,
nếu họ xét nhà thì chắc họ nghi ba hoặc chứa đồ lậu hoặc ăn trộm hoặc ăn cắp chứ gì. Bữa nay mấy tờ nhật trình không có tờ nào nói chuyện bắt đồ lậu hay là trộm cắp mà. Có một tờ nói đến hồi hôm lối 10 giờ có một người mãi chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn. Đi xe kéo gần tới xóm Bàn Cờ thì bị người ta chặn đường giật cái cặp da có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên và rượt kẻ gian mà lấy cặp da lại, nên bị kẻ gian chém một dao trên đầu, té xỉu máu ra linh láng. Kẻ gian lấy bạc chạy mất. Sở cảnh sát đương tìm kiếm gắt lắm, không lẽ ba liên can công vụ ấy. Tối rồi không biết lính đem ba về bót nào, đang kiếm mà hỏi thăm thử coi.
Hồi chiều á, xe hơi của ông cò chở ba mày đi ngã xóm Chiếu, không biết đem đi đâu nữa. Mày đi kiếm thử coi, may ra mà gặp ổng hay không.
Hiệp móc túi lấy 2 cắc bạc mà đưa cho Ba Trâm, rồi bước ra cửa mà đi. Trời tối mò mà lại chuyển mưa nữa. Hiệp đi riết xuống bóp Khánh Hội, nghiễu nghiếng trước bóp trót một giờ đồng hồ mà không thấy chi hết, lại cũng không dám hỏi thăm lính. Trời mưa gió âm ầm,
Nó ướt mình hết, lạnh lẽo, chịu không nổi, nó phải trở về nhà. Ba Trầm mở cửa cho nó và hỏi rằng,
kiếm được ba mày không?
Không được, bót nhiều quá, không biết họ đem ba về bót nào nữa. Trời mưa lạnh quá nên tôi về đây rồi sáng tôi sẽ đi kiếm nữa.
Hồi chiều đến giờ, ăn cơm chưa?
Chưa.
Còn cơm dưới nhà sao á, bưng đèn xuống dưới ấy đi mà ăn.
Tôi không đói, hồi chiều có ăn bánh à.
Ba Trâm trở vô buồn mà nghĩ, thằng Hiệp cởi quần áo ướt mà vắt cho ráo nước, rồi gắn theo nẹp vách mà phơi. Nó lấy bộ khác mà bận vô, mà bộ này á, rách rã nên lòi vai hết. Nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm, nghe đầu có tiếng chó sủa rân rân, rồi nghe dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang súp lê ỉnh ỏi. Nó nằm suy nghĩ hoài mà không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt. Nó thao thức sáng đêm ngủ không được. Trời hừng sáng, thằng Hiệp rờ bộ đồ ướt hồi hôm đã khô rồi. Nó bèn thay áo quần rách mà bận bộ đồ đó vô lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội rồi mở cửa ra đi. Nó qua bóp quần nhì trước, nó đi qua đi lại trước bóp, chờ có lính có dắt cha nó ra mà tra hỏi hay không. Nó không thấy tâm dạng gì hết, mới đi ra bóp quận nhất, rồi lần lên bóp quận ba. Đã trưa rồi mà tìm không ra manh mối, nó mới trở xuống chợ Bến Thành, đi nhiễu nghến chung quanh chợ, thình lình ở phía sau lưng có tiếng hỏi rằng,
Hiệp, mày đi đâu đó? Sao bữa nay mày không bán nhật trình?
Thằng Hiệp với lại thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó, tay ôm một bó nhật trình đủ thứ hết, nó bèn hỏi thằng Cao rằng,
bữa nay bán khó ăn mày, không khá mày à? Từ hồi sớm ơi, tới bây giờ mới bán được 30 mấy số à? 30 mấy số còn gì nữa? Sao bữa nay mày không bán, lại thả đi chơi? Tao mắc đi kiếm ba tao. Ba mẹ đâu mà kiếm? Hôm qua ba tao bị lính bắt. Không biết họ đem về bót nào. Mà từ hôm tối giờ tao đi ngang mấy bót đủ hết. Xong tao không thấy à. Có bót bắt họ giam ăn công khám, mày đi ngang ngoài đường, làm sao mà thấy được? Ba mày làm giống gì mà bị lính bắt vậy? Không hiểu nữa. Đâu mày cho tao mượn mấy thứ nhật trình của mày đặng tao kiếm thử coi có nói chuyện ba tao bị bắt hay không? Không được đâu mày. Mày mở ra mày coi rách băng rồi tao làm sao? Tao biết mở mà không rách đâu. Mày tưởng tao dại lắm sao? Nhà nghề mà. Tao mở ra tao coi một chút rồi tao xin bún tao dán lại được mà. Thôi, đi qua ga đây mà coi.
Hai đứa dắt nhau qua ga xe điện, rồi lại cái băng trong góc mà ngồi. Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ băng mở tờ Nam Kỳ Tân Văn ra mà coi. Trương đầu có bài tựa đề chữ lớn như vậy: vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy tựa như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt đó. Số báo hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cúng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn, mà lại còn bị bọn cướp chép rất nặng. Nay chúng tôi xin thuật rõ ràng vụ ấy cho độc giả biết thói tàn nhẫn của kẻ gian. Máy chính cúng gần 50, vóc ốm yếu, nhà ở Sài Gòn đường Lefebvre, có vợ sẫm, mà lại có một vợ người nam nữa ở ngã 6 trong chợ lớn. Không ai biết chú làm nghề gì, song người ở miệt xóm chiếu, thường thấy hễ có tàu hàng ở bên tàu qua thì chú hay xuống tàu. Thường ngày chú đi một cái xe kéo nhà, và chú hay dùng cái xe kéo ấy mà vô trong chợ lớn chứ không đi xe điện. Theo lời của máy chính khai, thì hôm qua, đúng 10 giờ tối, chú ở ngã 6 ngồi xe kéo mà về Sài Gòn. Chú có đem theo một cái cặp già, trong ấy có một số bạc 25.000 đồng, có giấy 100, giấy 20 và giấy 5 đồng. Ngồi trên xe, chú để cái cặp già khít bên mình, về gần tới xóm bàn cờ, thình lình có hai người Việt Nam, tay cầm dao, chặn xe chú kéo lại, rồi một người giật cái cặp già mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe và chạy theo và la om sòm, quyết giật cái cặp già lại. Thằng Giang thứ nhì nhảy theo chém chú, hai dao tét quỳ xuống đất rồi nó chạy theo, thẳng trước mà vô đồng. Tên Năm là người kéo xe, kéo mái chính cúng, thấy chủ bị nguy, nhưng vì không có vũ khí nên không dám tiếp cứu, phải chạy ra phía sau chờ đuổi mà la mã tà. Lính gác chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất, chỉ thấy mái chính cúng nằm dựa lề đường, bị hai vết dao chém, một vết cánh tay mặt, đứt thịt thấu xương và một vết tại bàn tang phía trái làm đứt lìa cá tai, máu chảy lai láng. Lính liền báo cho bóp hay, ông cò cùng ba ngồi xe hơi chạy vô, khám thương tích mái chính cúng rồi cho xe chở vô nhà thương chờ rẫy. Ông truyền lệnh cho lính đi rảo trong đồng tập trận mà kiếm gian nhân, xong kiếm không được bọn cướp, chỉ được hai cái xe máy bỏ trên gò mã. Trong hai cái xe máy ấy, một cái không có khắc tên chủ xe, còn một cái gắn tấm lắc khắc tên Lý Trường Mậu. Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc, kêu thằng Cao mà nói rằng:
Cao ơi, chắc ba tao bị bắt về vụ 25.000 à, đây chứ gì, có xe máy của ba tao đây. Nếu vậy thì mày nó cái gì? Ba tao có phải là người cướp trộm đâu mày, ba tao làm ăn mà, đâu mày đọc hết bài coi.
Thằng Hiệp đọc tiếp như vậy, nhờ bắt được hai cái xe máy này, sở cảnh sát phăng lần mới bắt được Lý Trường Mậu, nhà ở Vĩnh Hội, làm cập rằng phụ trong hãng vận tải. Mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõa là Tám Thiệt, nhà ở xóm Chiếu, làm cu ly trong hãng ấy. Tuy gian nhân cứ chối hoài, xong cò bóp xét nhà Thiệt thì tìm được một số bạc 5.000 đồng, nên nhà đương cuộc định chắc hai tên ấy là kẻ cướp và cũng chắc trong vài ngày nữa sẽ tìm ra được số bạc của mái chính cúng bị giật. Còn mái chính cúng thì đương nằm tại nhà thương, bệnh coi nặng lắm, quan thầy thuốc chưa dám chắc cứu được hay không. Được tin gì thêm nữa, bổn báo sẽ đăng cho công chúng biết. Thằng Hiệp đọc dứt bài rồi thì rưng rưng nước mắt và nói quả quyết với thằng Cao rằng:
Tuy Nhật Trình nói như vậy, xong tao chắc ba tao không có giật của đâu. Không có, sao mà có bắt? Họ nghi rồi họ bắt nhầm chứ gì. Bị họ bắt được cái xe máy của ba mày đó, nên tao sợ khó gỡ chứ. Ừ, xe máy ở đâu lại đem bỏ đó không biết. Tao muốn kiếm ba tao, người ta hỏi thử coi. Không biết bây giờ họ giam ở đâu. Theo bài nhật trình đó thì ông cò quận 3 tra xét, chắc ba mày bị giam trên bót quận 3 chứ đâu. Mày nói có lý. Để tao lên bót giếng nước, tao lập thế hỏi dò thử coi. Mày tưởng dễ lắm sao? Mày láng cán lên đó lính đánh mày chết. Tao ngoài lộ có làm việc gì đâu mà họ đánh. Ở ngoài lộ làm sao hỏi thăm ba mày được. Thầy kệ, lên đó rồi sẽ hay. Mày ăn cơm chưa? Từ hồi chiều hôm qua cho tới bây giờ tao không có ăn cơm. Hôm qua bán nhật trình về, tao giao cho dì tao hai cách, dư mấy xu tao ăn bánh trừ cơm.
Thằng nhịn đói giỏi dữ.
Từ sớm mơ tới giờ tao bán được 30 mấy số nhật trình. Thôi tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no rồi sẽ đi kiếm ba mày chứ. Mày bao cho tao nghe không? Chứ thiệt tao không có tiền đó. Được mà tao bao. Mà rồi mày cũng phải cho luôn tao số nhật trình Nam Kỳ này đó, cho đặng tao đem về tao đọc cho dì tao nghe. Được, tao sẵn lòng với mày luôn luôn mà.
Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết 6 xu, rồi phải phân rẽ nhau. Thằng Cao đi bán nhật trình, còn thằng Hiệp cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bóp giếng nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ, mà chờ tới tối mò mà không thấy tâm dạng cha nó. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc nhật trình cho ba Trâm nghe. Ba Trâm thì chăm chỉ nghe đọc, song sắc mặt coi không buồn chi lắm. Qua ngày sau, thằng Hiệp lên bóp giếng nước mà đón, gần 10 giờ thấy có một chiếc xe hơi ở phía sau chạy ra đậu trước cửa bóp, rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi, nên nó không nói được một tiếng chi với cha nó. Xe hơi mở máy mà chạy, nó đứng ngơ ngác, không hiểu họ đem cha nó đi đâu. May lúc ấy có hai người lính nói chuyện với nhau, nó nghe một người nói:
Bọn này cứ chối hoài, giải xuống tòa coi chúng nó có chịu khai hay không.
Thằng Hiệp nghe nói như vậy, mới biết họ giải cha nó ra tòa, nên đi riết xuống tòa đứng ngoài cửa mà dòm nữa. Đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt cặp rằng Mậu và Tám Thiệt trong tòa đi ra. Mậu vừa thấy thằng Hiệp thì nói rằng:
Tòa giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ.
Thằng Hiệp khóc ròng, đứng ngó theo người ta dắt cha nó vô khám lớn. Nó trở về nhà thực cho 300 nghe, rồi bữa sau đi bán nhật trình đặng kiếm ăn. Chương 4. Tòa xử. Cách 2 tháng sau, các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo, nó đọc chương trình ấy, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém má chính cúng mà giật bạc, nên tối nó về nhà nó thuật cho dì ghẻ nó hay. 300, tuy chồng bị giam, song bề ăn ở cũng như thường, nếu ai hỏi thăm cập rằng mẫu thì cô làm bộ buồn, còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ như không có tai họa chi hết. Cô nghe thằng Hiệp nói cha nó sẽ bị tòa đại hình xử, thì cô không lộ sắc lo sợ hay buồn rầu, cô chỉ hỏi nó.
Ơi, không biết tòa đại hình xử, mình đi coi có được hay không ha?
Được chứ, hai vô cũng được hết thải á, tôi đi coi 2-3 lần rồi. Dì muốn đi thì bữa đó tôi dắt dì đi.
Ừ, bữa đó mày dắt tao với con Hào vô coi tòa, đặng tao thấy mặt ba mẹ một chút. Không biết họ có cho nói chuyện hay không á?
Nói chuyện đâu được.
Ủa, tưởng nói được thì tao nói cho ba mày hay á, là ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo.
May tháng này bà bị giam mà không có lãnh lương nữa, rồi sao đủ tiền ăn vậy gì?
Thì mỗi bữa mày bán nhật trình đưa cho tao 2 cắt đó, tao mua gạo ăn. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, phải tiện tặng chứ làm sao. Còn bữa nào mà có thiếu hụt á, thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh á, tao xin. Xưa rầy á, dì Tư mày giúp cho tao có mấy chục bạc rồi.
Dì Tư giúp thì chừng ba về ba làm rồi ba trả lại cho dì.
Biết có về được hay không?
Sao lại không về? Tôi chắc ba tôi chẳng bao giờ cúp giật của ai. Có bót lụm được cái xe máy của ba đó, họ nghi như vậy thôi. Thế nào chừng xử tòa cũng tha bổng.
Nếu được vậy thì nói gì?
Để bữa xử rồi đi coi.
Tới ngày tòa xử, thằng Hiệp thức dậy sớm. Nó xin dì ghẻ nó sửa soạn, đặng nó dắt dì đi. 300 mặc một cái áo xuyến với một cái quần lạnh mới, tóc tô chót vẻm vang, răng đánh sạch bóp. Có Hào thì bận cái quần lạnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có cài được. Còn thằng Hiệp thì nó cũng mặc cái quần vải đen cục với cái áo vải trắng cũ như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau đi bộ qua cầu ông Lãnh rồi lên tòa. Tuy chưa tới giờ, xong biển Tây, sen đầm đã đứng bao quanh phòng xử với bà con của tội nhân, cũng là chứng và trạng sư đều tụ lại đông đúc. 300 với 2 đứa nhỏ là đứng trong một góc trước phòng xử với nhiều người đàn bà khác. Cách chẳng bao lâu, lính giải tội nhân nắm tay mà đi 2 hàng, 2 bên thì lính theo giữ. Thằng Hiệp kéo tay dì ghẻ nó và chỉ trong đám tội nhân mà nói.
Ba kìa gì?
300 gật đầu. Con Hào nói, ba bận áo quần sao mà nhậu nhẹ hết má ha? Còn á, ba cạo đầu trọc lóc chi vậy? Lính dắt tội nhân vô phòng xử và sắp cho ngồi có thứ tự rồi đứng chung quanh mà giữ. Cách một lát, người ta cho phép chứng và bà con của tội nhân cùng công chúng vô phòng xử. Mẹ con 300 đi theo, họ vô ngồi một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước mà kiếm cha nó, cập rằng màu, dây lại thấy vợ con thì cười, quái bộ, không lo sợ buồn rầu chi hết. Lần lần người ta vô thêm càng đông, chen lấn nhau mà ngồi, quan chưởng lý, quan lục sự, trưởng tòa và trạng sư cũng đều tụ đủ. Đồng hồ gõ 8 giờ, kể nghe tiếng chuông rung lên ở trống, rồi 3 quan tòa bằng áo đỏ với 3 ông hội đồng thẩm án Việt Nam bằng áo dài, bịt khăn đóng, mở cửa phía trong mà bước ra. Ông trưởng tòa hô một tiếng lớn, ai nấy đều đứng dậy hết thảy. Các quan tòa ngồi bàn giữa ngó ra, phía ngoài một bên thì quan Trưởng Lý, còn một bên thì quan Lục Sự với thầy Thông Ngô ngồi. Các quan Trạng Sư, ông thì đứng, ông thì ngồi, lại hai cái bàn trước, trong phòng xử đều lặng trăng. Cái không khí oai nghiêm làm cho người hung dữ đến thế nào cũng phải khiếp sợ. Thằng Hiệp hồi hộp trong lòng, lấy cái tay cào Ba Trâm mà nói rằng:
"Tôi ghê quá gì?"
Ba Trâm cũng sợ, định hất tay nó và lắc đầu, tỏ dấu biểu đừng nói chuyện. Quan Lục Sự kêu tên Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt, rồi đọc một tờ dài lắm. Chừng đọc dứt rồi, thầy Thông Ngô mới kêu Mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề khai thiệt, rồi hỏi tên họ gì, mấy tuổi, sanh đẻ tại đâu, làm nghề nghiệp gì, nhà cửa ở đâu, có vợ hay không. Cập rằng Mậu trả lời rõ ràng rằng:
"Tôi tên Lý Trường Mậu, 40 tuổi, sanh đẻ tại Sài Gòn, làm cập rằng phụ cho hãng vận tải tại xóm Chiếu, nhà ở giữa Kinh Đị Va Xiông, có vợ và có 2 đứa con.
Tòa hỏi:
"Anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu?"
Hơn 3 năm rồi.
"Anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu?"
25 đồng.
Thầy Thông Ngôn nói:
"Anh bị cáo ở trong đêm 12 tháng 3 Tây năm nay, lúc chừng 10 giờ tối. Anh Hiệp với tên Tám Thiệt là người làm việc một sở với anh, mà núp giữa mé sông Sasselu Lô Bát nối dài vô chợ lớn. Khoảng vắng vẻ không có nhà, tay là có cầm khí giới, rồi chặn xe kéo của một người khách trú tên là Mái Chính Cúng mà giật cái cặp da. Trong ấy có đựng 25.000 đồng bạc giấy. Theo hồ sơ thì chính mình anh giật cái cặp ấy mà chạy. Mái Chính Cúng chạy theo nếu anh mà la, tên Đám Thiệt nhảy tới chém Mái Chính Cúng 2 dao té quỵ, rồi hai người mới chạy vô đồng tập trận mà thoát thân. Tài chủ và anh Sa Phu đã nhìn anh một cách quả quyết, mà cò bót lại lấy được 2 cái xe máy trong đồng tập trận gần chỗ cướp giật ấy, một cái plaque khắc tên họ anh rõ ràng. Anh công nhận các điều mới nói sự thiệt hay không? Hay là anh có điều chi để chữa mình thì khai hết ra cho tòa nghe."
Mậu đứng êm một chút rồi thằng hắn và đáp rằng:
"Bẩm quan tòa, những điều tòa mới nói đó thiệt tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà Má Chính Cúng với tên Năm là người kéo xe lại nhìn mặt và khai quá quyết tôi giật bạc. Thiệt đêm 12 tháng 3 tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu. Đêm ấy tên Tân lại chơi và nói chuyện với tôi với Tám Thiệt quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nơi 11 giờ tôi còn nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón Mái Chính Cúng tại bàn cờ các xóm Chiếu 3-4 cây số ngàn mà giật bạc cho được. Xin tòa thẩm xét lại kẻo quan tôi tội nghiệp."
"Phải, theo lời khai chứng của anh là tên Tân, thì hồi 11 giờ anh với Tám Thiệt còn ở tại xóm Chiếu. Xong lời khai ấy không tin được là vì tên Tân là bạn hiếu làm chung một sở với anh. Có lẽ là tên Tân khai như vậy đang cứu anh thôi."